Thật Hiền Đại Sư, Liên Tông Thập Nhất Tổ. Thật Hiền Đại Sư, tự Tư Tề, hiệu Tịnh An, người đời Thanh, con nhà họ Thời ở Thường Thục. Từ thuở bé, Ngài không ăn cá thịt. Sau khi xuất gia, tham cứu câu niệm Phật là ai, được tỏ ngộ và nói: tôi đã tỉnh giấc mơ. Kế tiếp, Đại Sư đóng cửa thất 3 năm ở chùa Chân Tịch, ngày duyệt 3 tạng kinh, đêm chuyên trì Phật hiệu, mãn thất, ngày đến Mậu Sơn lễ Xá Lợi ở tháp A Dục Dương, nhằm ngày Phật biết bàn. Đại Sư họp nhiều hàng đạo tục, sắm lễ cúng dường, rồi đốt ngón tay trước Phật, phát 48 điều đại nguyện. Lúc ấy, cảm Xá Lợi phóng ánh sáng rực rỡ, Đại Sư làm bài văn, khuyên phát lòng Bồ Đề, để khuyến khích tứ chúng, nhiều người đọc đều rơi lệ. Phụ ký nơi đoạn sau. Lúc lớn tuổi, Ngài về trụ trì chùa Tiên Lâm tại Hàng Châu, năm Ung Chánh thứ 7, Đại Sư lập liên xã, làm văn phát thệ giữa đại chúng, lý trọn đời tinh tấn tu tịnh nghiệp làm kỳ hạn. Ngày chia nhật khóa làm 20 phần, 10 phần trì danh, 9 phần quán tưởng, 1 phần lễ sám. Có nhà tu thiền hỏi về chỉ thú niệm Phật, Đại Sư dùng lời kệ khai thị rằng: một câu A-di-đà là diệt đầu công án, không thương lượng chi khác, thẳng ngay liền quyết đoán, dĩ như đống lửa lớn nhảy vào liền cháy tan, lại như gươm Thái A xông vào liền đứt đoạn. 6 chữ gồm nhiếp thâu, 8 muôn tư pháp tạng, một câu giải quyết xong, 1700 công án, mặc ai không thích nghe, ta từ tâm tâm niệm, xin bất tất nhiều lời, gắn một lòng không loạn. Niên hiệu Ung Chánh thứ 2, ngày mùng 8 tháng Chạp, Đại Sư bảo chúng rằng: tháng 4 sang năm ta sẽ đi xa, rồi đóng cửa thất, mỗi ngày niệm Phật 10 muôn câu. Sang năm ngày 12 tháng 4, Đại Sư bảo môn đồ rằng: từ đầu tháng đến nay, ta đã 2 phen thấy Tây Phương Tam Thánh, chắc là đến lúc giảng sanh. Nói xong, liền làm kệ giả từ đại chúng. Qua hôm sau, Đại Sư không ăn uống, cứ nhắm mắt ngồi thẳng, đến canh năm tắm rửa thay y áo. Bữa ấy, tức là ngày 14, gần giờ ngọ, Đại Sư lại nhắm mắt, dây về tây, ngồi yên lặng. Hàng đạo tục các nơi nghe tin hội về đông như chợ. Đại Sư bỗng mở mắt nói: tôi về Cực Lạc không bao lâu sẽ trở lại, thoát đi sống chết là việc lớn, mọi người nên cố gắng thanh tịnh niệm Phật. Dặn dò xong, chắp tay xướng hồng danh Phật rồi thị tịch, thọ được 49 tuổi. Dịch việc Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Tế Tịnh Đại Sư, Liên Tông Thập Nhị Tổ. Tế Tịnh Đại Sư tự triệt ngộ, hiệu Nạp Đường, người đời Thanh, con nhà họ Mã ở huyện Phong Nhuận. Thuở bé, Ngài đã thông thuộc kinh sử, sau khi xuất gia lại đi tham học các nơi, rộng suốt cả 2 tông, tánh và tướng. Chỗ tâm đắc nhất của Ngài là chỉ thú thập thừa tam quán của kinh Pháp Hoa. Khi đó, Ngài lại tham phỏng với Tùy Như Thuần thiền sư ở Quảng Thông, tỏ ngộ thấu suốt, được truyền tâm ấn. Sau Thuần công về an dưỡng ở chùa Vạn Thọ, Đại Sư kế nhiệm tại Quảng Thông, sách tiếng hàng hậu lai, tông phong rất thạnh. Bình Nhật, Đại Sư thường bảo: Ngài Vĩnh Minh nguyên là bậc tông trưởng trong thiền môn mà còn quy tâm về tịnh độ. Huống nay là thời mạt pháp, chúng ta cũng phải tuân theo. Do đó, Ngài chuyên tu tịnh nghiệp, chủ trương liên tông, mỗi ngày hạn thời giờ dạy chúng hoặc tiếp khách nội một cây hương. Ngoài ra, chỉ chuyên lễ sám niệm Phật mà thôi. Không bao lâu, đại sư sang trụ trì chùa Giác Sanh, khi đó lại lui về ngụ chùa Tư Phước ở Hồng Loa Sơn. Tăng chúng các nơi mến đức nương về ngày càng đông, khiến chỗ ấy trở thành đại tòng lâm. Đại sư vì pháp lợi sanh lòng không chán mỏi, tất cả đều dùng tịnh độ làm chỗ quy thú. Mỗi khi giảng đến ân cứu khổ ban vui của Như Lai, thường lệ rơi theo tiếng. Chính chúng ngồi nghe đều cảm động xa nước mắt. Trong hai quyển ngữ lục của Ngài, lời khuyến hóa lại càng chí thiết. Đại lược như sau: đầu mối quan hệ trong dòng sống chết của chúng ta duy có hai thức, tâm lực và nghiệp lực. Tâm lực là tâm niệm có nhiều mối, khi lâm chung đi theo mối nặng nhất. Nghiệp lực dĩ như người mang nợ, chủ nợ mạnh lôi kéo trước tiên. Nghiệp lực tuy lớn nhưng tâm lực lại càng lớn hơn. Bởi nghiệp không tự tánh, hoàn toàn nương nơi tâm, nên khi tâm chú trọng thì làm cho nghiệp thêm mạnh. Nếu ta dùng trọng tâm mà tu tịnh độ, tất tịnh nghiệp mạnh. Khi lâm chung quyết định sanh về Tây Phương, dĩ như cây to tường cao nghiêng hướng về Tây, ngày kia khi đã đổ, tất cũng hướng về Tây vậy. Thế nào trọng tâm? Chúng ta tu tịnh độ, lòng tin quý ở nơi sâu, chí nguyện quý ở nơi thiết. Do tín nguyện sâu thiết, nên tất cả tà thuyết không thể lay động, tất cả cảnh duyên không thể lay động, tất cả cảnh duyên không thể kéo lôi. Giả sử đang khi ta niệm Phật, bỗng Tổ Đạt Ma hiện ra, bảo phải bỏ tịnh tu thiền, có thể liền giác ngộ, thì cũng từ tạ không dám tuân lời. Hay dù Đức Thích Ca hiện thân, bảo có pháp môn khác hơn tịnh độ, vậy ta phải bỏ niệm Phật để tu môn kia, ta cũng đảnh lễ mà từ khước. Giữ vững như vậy mới gọi là lòng tin sâu sắc. Vì phần nguyện dĩ như có dòng sắt nóng đỏ xoay dần trên đầu, ta cũng không vì sự khổ ấy mà thối thất chí vãng sanh. Lại như có cảnh dục lạc màu nhiệm nhất của chuyển luân dương hiện đến, ta cũng không vì sự vui sướng đó mà quên tạm niệm cầu về cực lạc. Gặp những cảnh duyên nghịch thuận cùng cực như thế mà vẫn không đổi lòng, mới gọi là chí nguyện tha thiết. Lòng tin sâu, chí nguyện thiết ấy gọi là trọng tâm. Dùng tâm này mà niệm Phật thì tịnh nghiệp mạnh và lần lần thành thục. Khi nghiệp thanh tịnh cực lạc thành thục, tất duyên nhiễm ta bà phải dứt. Như thế, lúc lâm chung dù có muốn cảnh luân hồi hiện ra, cảnh tịnh độ cùng Đức Di Đà chẳng hiện tiền cũng không thể được. Nhưng tính nguyện sâu thiết ấy lúc bình thời phải rèn luyện cho thành, khi lâm chung mới khỏi lạc vào nẻo khác. Như cổ đức lúc sắp mạng chung, chư thiên ở sáu cõi trời trỗi nhạc, cầm tràng phan, kế tiếp đến trước mà vẫn cố từ, một lòng chờ Phật, đợi khi Phật hiện đến mới chịu đi. Lâm chung là cảnh tứ đại sắp phân tán, chư thiên đến trước là cảnh tốt đẹp tuyệt vời. Nếu bình thời tâm tín nguyện chưa được 10 phần vững chắc, thì khi lâm chung gặp phải cảnh ấy, làm sao tự chủ được? Có nhà tu thiền hỏi: tất cả các pháp đều như mộng huyễn, cõi ta bà cố nhiên vẫn huyễn, song cảnh cực lạc cũng lại là mộng. Như thế, niệm Phật cầu về cực lạc nào có ích chi được? Đại sư đáp: không phải thế đâu. Các bậc Bồ Tát từ đề thất địa trở về trước đều tu hành trong huyễn mộng, đến như bậc đẳng giác vẫn còn ở trong mộng lớn vô minh. Duy có Phật mới là bậc đại giác, hoàn toàn thức tỉnh. Đang lúc còn trong mộng, thì cảnh vui cùng khổ vẫn uyển nhiên. Như thế, cam chịu cảnh mộng khổ ở ta bà, sao bằng về hưởng cảnh mộng vui nơi cực lạc. Phương chi, mộng ở ta bà là từ mộng vào mộng, mộng ở cực lạc là từ mộng ra khỏi mê, lần lượt đến ngôi đại giác. Cho nên, mộng cảnh tuy vẫn đồng, mà kết quả ở đôi nơi rất khác xa, vì thế phải niệm Phật cầu về cực lạc. Niên hiệu Gia Khánh thứ 15 vào tháng 2, đại sư dự biết ngày lâm chung chẳng còn bao xa, đi từ giả những người ngoại hộ, dặn rằng duyên hư huyễn chẳng bền lâu, giờ sống thừa nên quý tiếc. Các vị hãy cố gắng niệm Phật, ngày kia sẽ cùng gặp nhau nơi cõi liên bang. Đến ngày mùng 2 tháng chạp, đại sư cảm bình nhẹ, đang chí tâm niệm Phật, bỗng thấy có vô số tràng phan từ phương Tây bay đến. Liền nhìn môn đồ nói, cảnh tịnh độ đã hiện, ta sắp về Tây Phương. Rồi bảo đại chúng luân phiên trợ niệm. Sang ngày 17 vào giờ Thân, Ngài nói với chúng rằng, hôm qua tôi thấy ba vị đại sĩ Văn Thù, Quán Âm và Thế Chí, hiện giờ lại được Đức Phật tự thân đến tiếp dẫn. Tôi đi đây. Đại chúng nghe nói niệm Phật càng chí thiết. Đại sư ngồi thẳng, chắp tay hướng về Tây, bảo, xưng một câu hồng danh, thấy một phần tướng hảo. Dứt lời, liền kiết ấn mà tịch. Lúc ấy, tất cả chúng đều nghe mùi hương lạ ngào ngạt, để lộ khám 7 ngày, dung sắc đại sư tươi như sống, tóc bạc biến thành đen. Lúc trà tỳ được hơn 100 hạt xá lợi lóng lánh, đại sư thọ được 70, Tăng Lạp 49. Dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ứng Quang Đại Sư, Liên Tông Thập Tam Tổ. Ứng Quang Đại Sư, Huý Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối đời nhà Thanh sang Kỷ Nguyên Dân Quốc, con nhà họ Triệu ở Hiệp Tây. Thuở bé, Ngài học nho, lớn lên lý việc duy trì đạo Khổng làm trách nhiệm, nên theo thuyết của Hàn Vũ, Âu Dương Tu bài bác Phật Pháp. Sau khi bệnh mấy năm, tự xét biết lỗi lầm, liền cải hối tâm niệm trước. Niên hiệu Quan Chữ thứ 7 đời Thanh, vừa sang 21 tuổi, căn lành thuần thục, Ngài xuất gia với đạo Thuần Hòa Thượng tại chùa Liên Hoa Động ở núi Trung Nam. Ít lâu sau, lại được duyên thọ đại giới nơi chùa Sông Khê, huyện Hưng An, với luật sư Ấn Hải Định. Ngài từng bị đau mắt khi sinh ra vừa 6 tháng. Sau tuy lành bệnh, nhưng mục lực đã suy kém. Mắt vừa hơi đỏ thì chỉ nhìn thấy cảnh vật lờ mờ. Lúc thọ giới cụ túc, vì Ngài cẩn thận và viết chữ khéo, nên được cử làm chức thơ ký. Cho viết chữ quá nhiều, đôi mắt lại phát đỏ như huyết. Lúc trước, nhưng khi phơi kinh, được xem bộ Long Thơ Tịnh Độ, biết rõ công đức niệm Phật, nên kỳ thọ giới này, ban đêm, sau khi chúng an nghỉ, Ngài vẫn ngồi niệm Phật. Ban ngày cho đến lúc viết chữ, tâm cũng không rời Phật. Nhờ đó, tuy đôi mắt phát đỏ, vẫn có thể gắng gượng biên chép. Khi giới đàn vừa mãn, bệnh đau mắt cũng được lành. Do đây, Ngài biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn, và nhân duyên này cũng là đầu mối khiến Ngài quy hướng tịnh độ và khuyên người niệm Phật. Từ đó, đại sư tiến bước trên đường tu học, trải qua các danh lam, từ Phước Tự, Long Tuyền Tự, Viên Quảng Tự, và sau cùng đến chùa Pháp Võ ở Phổ Đà Sơn. Trong thời gian ấy, khi thì tham học, luốt duyệt Tam Tạng Kinh, khi lại nhập thất, nên ngày ngộ sâu đến thượng thừa, lý sự đều vô ngại. Đại sư kiến thức cao siêu, làm việc cẩn thận, nên hai phen được Hóa Văn Hòa Thượng và Đế Nhàn Pháp Sư mời làm đồng bạn đến Đế Đô thỉnh Ba Tạng Kinh cho Pháp Võ Tự ở Phủ Đà Sơn và Đầu Đà Tự tại Ôn Châu. Cảm mến hành đức, Hóa Văn Hòa Thượng thỉnh Ngài về ở Lầu Tàng Kinh tại Chùa Pháp Võ để tịnh tâm tu niệm. Tính đến cuối đời nhà Thanh, trong hơn 30 năm xuất gia, Đại sư trước sau tới lui giao tiếp để hôm sớm yên tu, cầu chứng niệm Phật Tam Muội. Nhưng chuông trống tuy đánh bên trong, tiếng thanh vẫn vang ra ngoài. Cao Tăng dù muốn ẩn mình, Thiên Long cũng đưa duyên phổ hóa. Niên hiệu Trung Hoa Dân Quốc năm đầu, cư sĩ Cao Hạc Niên nhân khi hành hương đến chùa Pháp Võ, lúc trở về đem vài bài văn của Đại sư đăng lên Phật Học tổng báo ở Thượng Hải, dưới đề tên là Thường Tâm. Tuy chưa biết đó là ai, nhưng văn tự bát nhã đã khiến cho độc giả phát khởi căn lành. Nhiều người đua nhau dò hỏi chỗ ở. Lúc ấy, Đại sư vừa đúng 52 tuổi. Mấy năm sau, tung tích cũng bị người tìm biết được. Lần lượt kẻ dược bể linh non cầu lời khai thị, người mượn tinh hồng nhạn hỏi lối Nam Châm, cư sĩ Từ Huất Dư sưu tầm văn tín của Ngài in thành bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, tái bản và tăng đính nhiều lượt, truyền bá cả trong đến ngoài nước. Ban sơ khi họ từ cư sĩ đem mẹ lên núi cầu xin quy y, Đại sư còn bền chí ẩn tu, không chịu chấp nhận, bảo sang quy y với Đế Nhàn Pháp Sư ở chùa Quán Tông tại Ninh Ba. Đến năm Dân Quốc thứ 8, cư sĩ Châu Mạnh Do đem quyến thuộc lên núi, 3-4 phen đảnh lễ cầu khẩn, xin thâu làm đệ tử tại gia. Đại sư quán xét cơ duyên, lý khó khước từ, bất đắc dĩ phải chấp thuận. Tính đến năm ấy, ngày được 59 tuổi, mới thâu đệ tử quy y lần đầu. Từ đó, hàng thiện tín, kẻ viết thư cầu làm đệ tử, người lên non xin được quy y, tất cả đều y giáo phụng hành, ăn chay niệm Phật. Trong một đời giáo hóa, đệ tử tại gia của Đại sư, từ hạng quyền quý giàu sang, danh nhân học sĩ, đến kẻ thôn giả thường dân, số linh đến gần 300.000 người, có nhiều vị niệm Phật tu hành được sanh về Cực Lạc. Đại sư trì giới tinh nghiêm, giữ mình rất kiêm ước, đồ phục dụng tốt đẹp cùng thức ăn ngon quý người đem đến dân, nếu không tự khước được cũng chuyển tặng cho những vị xuất gia khác, còn phẩm vật thông thường thì đều chuyển giao cho nhà kho của chùa để đại chúng cùng thọ hưởng. Bao nhiêu số tiền của dân tín cúng dường riêng cho mình, Ngài đều đem in kinh sách hoặc cứu tế các nạn tai, hay giúp vào những cơ quan từ thiện. Riêng mình chỉ giữ phần cơm thô áo vải đến trọn đời. Đại sư tánh không thích phô trương, có vài Phật tử mến đức tìm tới tận quê nhà sưu tập sự tích từ khi Ngài còn bé qua giai đoạn xuất gia và ra đời hoằng hóa, viết thành tuyệt ký rồi gửi đến xin hiệu chính để ấn tống lưu truyền rộng ra. Ngài đều khước từ, gửi nguyên bản trả lại, khuyên xin vì mình mà dẹp bỏ đi. Hai vị Hiển Quang Đào Tại Đông và Hoàng Hàm Chi có viết thư đem đạo hạnh của Đại sư trình lên Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Ngài được từ Tổng thống phong tặng tấm biển đề Ngộ Triệt Viên Minh, sai đoàn đại biểu đem đến tận chùa Phổ Đà cùng hiến dâng nhiều hương hoa phẩm vật, song riêng Ngài vẫn thản nhiên dường không hay biết. Đại sư có 3 điểm đặc biệt khác hơn những vị xuất gia đương thời. Một là không lãnh làm trụ trì tự diện lớn, vì cho mình kém đức, e chướng ngại đến sự thanh tu. Hai là không thu đệ tử xuất gia, vì xét thấy vào thời mạt pháp đã sâu, người xứng đáng với bổn phận xuất gia rất ít, nên không muốn gây nhiều hệ lụy. Ba là không quyên mộ khuyến hóa, bởi thẹn thấy nhiều kẻ vì lợi danh mà làm mất sự thanh khiết của nhà tu. Về duyên hoằng hóa, đại sư quán xét vào thời mạt vận đạo đức lần suy, nhân căn hầu hết đều kém yếu, phần đông chỉ ở trình độ giữ tam quy ngũ giới, niệm Phật ăn chay mà thôi. Như thế cũng gọi là đã có nhiều căn lành rồi, còn hạng siêu xuất thì thật ra tuyệt ít. Vì thế đại khái ngài chỉ khuyên giữ trọn luân thường, tin chắc nhân quả, lánh dữ làm lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Người đáng chiết phục, dù bậc thiền túc cự nho, đạt quan danh sĩ, cũng thẳng thắn chỉ trích. Kẻ đáng nhiếp thọ, tuy hàng sơ học hậu sanh, nông công nô bộc, cũng tự ái khuyên dạy. Cách giáo hóa của ngài chỉ đem những sự lý thuyết thật bình thường để khuyến ích. Tuy chính mình hiểu sâu tôn giáo, song không chuộng huyền luận cao đàm. Đại sư thường tán trợ vào các hội niệm Phật phóng sanh, khuyên giúp vào các diện từ u dưỡng lão. Ngài cũng sáng lập ra Hoằng Hóa xã, giao cho người coi sóc. Mình lãnh phần chỉ đạo để ấn tống hoặc phát hành kinh sách và tượng Phật, Bồ Tát và hơn 5 triệu bộ kinh sách thích ứng với thời cơ. Về công trình hộ pháp, lúc Âu Chiến lần thứ nhất, chính quyền có nghị định cho đời những kiều dân người Đức vào ở các chùa. Đại sư cố gắng vận động với các bậc quyền thế, khiến cho bỏ qua việc đó. Từ năm Dân Quốc thứ hai đến năm Dân Quốc thứ 25, đã nhiều phen chính phủ theo lời đề nghị của những nhà đương quyền có óc duy vật, lần lượt đăng báo muốn sung tài sản chùa chiền vào công quỹ, chiếm các từ viện làm trường học. Đại sư họp sứ cùng chư tăng sĩ và các cư sĩ hộ pháp lập cách giải cứu, khiến cho đều được nạn thoát tai qua. Ngoài ra các tiểu tiết khác, ngài chỉ tùy thời dùng đôi lời nói hoặc một phong thơ đều tiêu kiếp nạn. Về phần linh cảm, năm đại sư 71 tuổi được tăng chúng thỉnh về chùa báo quốc, và cuối mùa hạ nơi đây sanh ra loài rệp rất nhiều, từ gối chăn màn nệm đến cửa sổ án kinh, đâu đâu cũng thấy chúng bò lai giảng. Hàng đệ tử thương ngài tuổi già, sợ không cam chịu sự quấy nhiễu, xin vào để tìm cách thâu nhập. Đại sư không chấp thuận, chỉ yên tâm niệm Phật cầu nguyện cho chúng đi. Không bao lâu loài rệp đều tuyệt tích. Ngoài thời niệm Phật, ngài thường tụng chú Đại Bi vào tàn hương, gạo hoặc nước để cứu những bệnh nặng mà các y sĩ đều bó tay. Mỗi lần như thế đều ứng nghiệm kỳ lạ. Một hôm, nơi lầu tàng kinh chùa báo quốc, phát hiện ra vô số mối trắng. Ngài hay được, liền trì chú Đại Bi trong nước, bảo đem đến dậy vào chúng. Loài mối đều kéo nhau bỏ đi nơi khác. Cư sĩ Cao Hạc Niên có lời tự thuật: sở dĩ ông biết Ấn Quang Đại Sư là bậc cao tăng, bởi ngài nói những lời rất thông thường, nhưng càng suy ngẫm càng thấy đúng với hiện cảnh, và sau đó đều ứng nghiệm. Kỳ lên núi Phổ Đà lần thứ nhất, lúc nhà Thanh hỷ còn, nhưng ngủ tại chùa lâu ngày, cư sĩ có hỏi Đại Sư về cuộc diện mai sau. Ngài ứng khẩu đáp bằng một bài thi: tuần hoàn kiếp số rất bi thương, thoát khổ đâu hơn cực lạc ban. Gánh niệm Di Đà về bản cảnh, đừng mê trần lụy lạc tha phương. Bụi hồng nghiệp trước đời như mộng, lửa đỏ ngày sau nước hỏa ương. Khuyên sớm xa đời nhiều kiếp nạn, cùng nhau dạo bước đến Liên Phương. Trong bài thi, Ngài ám chỉ nạn binh hỏa về sau và khuyên người niệm Phật dạy. Năm Dân Quốc thứ 17, Đại sư thành lập Tịnh Độ Đạo Tràng tại Chùa Linh Nham, soạn ra chương trình quy củ giao cho Chân Đạt Hòa Thượng Nhiếp Chúng trụ trì. Từ đó, Ngài về ở tịnh thất tại Tô Châu. Sau thời niệm Phật, Đại sư họp cùng cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh tu chỉnh bốn quyển Danh Sơn Chí, nói về Linh Tích Các Núi, Phổ Đà, Thanh Lương, Nga Mi, Cửu Hoa. Năm 70 tuổi, vì chiến cuộc bức bách, Ngài từ Tô Châu dời về Linh Nham, an cư niệm Phật 3 năm. Năm Dân Quốc thứ 29, ngày 24 tháng 10, Đại sư giữ biết kỳ giảng sanh cho triệu tập chư tăng và cư sĩ về chùa Linh Nham. Trong buổi hội đàm, Ngài suy cử Diệu Chân Hòa Thượng kế nhiệm trụ trì, dặn dò các bậc mai sau và bảo: pháp môn niệm Phật không có chi đặc biệt lạ kỳ, chỉ cần khẩn thiết chí thành thì không ai chẳng được Phật tiếp dẫn. Qua ngày mùng 4 tháng 11, Đại sư cảm bình nhẹ, xong vẫn tinh tấn niệm Phật. Niệm xong, bảo đem nước rửa tay, rồi đứng lên nói: Phật A-di-đà đã đến tiếp dẫn, tôi sắp đi đây. Đại chúng phải tin nguyện niệm Phật cầu về Tây Phương. Nói đoạn, bước lại ghế, ngồi kiết già, chắp tay trì danh, theo tiếng trợ niệm của đại chúng, rồi an lành, viên tịch. Lúc ấy, Đại sư Tăng Lạp được 60, thế thọ 80 tuổi. Rằm tháng 2 năm sau, nhằm thánh tiết Phật nhập Niết Bàn, cũng vừa đúng kỳ Đại sư giảng sanh được 100 ngày. Hàng đạo tục các nơi hội về Linh Nham, trên 20.000 người, sắp đặt lễ trà tỳ. Lúc ấy, bầu trời hốt nhiên sáng tạnh trong trẻo, khi Chân Đạt Hòa Thượng cầm đuốc cử hỏa, khói bay lên trắng như tuyết, hiện ra ánh sáng năm sắc. Hôm sau, Diệu Chân Hòa Thượng cùng đại chúng đến nơi khám nghiệm, thấy Xá Lợi hiện ra nhiều hình dáng, đủ các màu, có thứ gồm ngũ sắc. Tất cả đều cứng như khoáng chất, gõ vào phát ra tiếng trong thanh. Đại chúng lựa chia thành 6 phần. 1. Nha sĩ Xá Lợi gồm 32 cái răng. 2. Ngũ sắc Xá Lợi Châu nhiều hạt tròn sáng. 3. Ngũ sắc Tiểu Xá Lợi Hoa hình như các đóa hoa nhỏ. 4. Ngũ sắc Đại Xá Lợi Hoa hình như những đóa hoa lớn. 5. Ngũ sắc Huyết Xá Lợi do huyết dục hóa thành. 6. Ngũ sắc Xá Lợi Khối gồm những khối có nhiều hình dáng, màu sắc. Tất cả đều để vào lồng kiến, trân tàng tại bản sơn. Kế tiếp, hàng tăng ni và đệ tử lễ bái thỉnh cầu, vì nào có thành tâm khi bới tro tìm kiếm đều được Xá Lợi, như Quảng Hiệp Pháp Sư ở Tân Gia Ba, Pháp Độ Thượng Nhân ở Ngũ Đài, cư sĩ Ngô Quốc Anh ở Phi Luật Tân, cư sĩ Nhạc Huệ Dọ ở Thượng Hải. Mỗi vị đều được Xá Lợi màu xanh, màu vàng, huyết sắc hoặc ngũ sắc. Đại sư lúc bình thời ngôn hành chân thật, không biểu thị điều chi kỳ lạ, nên chẳng thể biết Ngài chứng đắc đến đâu. Song hàng tăng tục xét qua đạo hành, sự hoằng hóa thuở còn sanh tiền, đến việc quy tây và lưu Xá Lợi khi viên tịch, đều nhận định Ngài là bậc thánh nhân tái lai để tùy cơ độ sanh và hộ trì chánh pháp. Vì thế, nhân ngày kỷ niệm 1 năm viên tịch, các liên hữu tăng tục đồng suy tôn đại sư làm vị tổ thứ 13 của Liên Tông. Dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam thời Dân Quốc, hiệu Tuyết Hư hay Tuyết Tăng, người thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Từ bé, ông đã đỉnh ngộ hiếu học. Ông chuyên học về pháp luật chánh trị và học cả trung y, nghiên cứu Phật học, giáo, thiền, tịnh, mật, ông đều thường tu trì. Ông từng giữ chức giám ngục của huyện Lữ, nhưng nhân từ tột bậc, chung thân ăn chay. Ông quy y với vị tổ thứ 13 của Tịnh Tông là Ấn Quang Đại Sư, được ban hiệu là Đức Minh. Ông gắng sức tự hành, dạy người chuyên tu tịnh nghiệp. Sau ông đáp lời mời, làm bí thư cho vị chủ nhiệm quản trị nha thờ phụng Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư, tức Khổng Tử. Ông theo chủ nhiệm Khổng Thượng Công, tức Khổng Đức Thành, thiên di theo chính phủ về Trùng Khánh, sống ở biệt thự Ỷ Lan thuộc núi Ca Nhạc. Mỗi sáng sớm, ông lên chùa Vân Đảnh để lễ tụng niệm Phật. Ít lâu sau, ông lãnh trách nhiệm giảng dạy cho Phật học và diễn hội của chùa mấy năm. Người tin theo rất đông. Năm Dân Quốc 35, tức năm 1946, theo Khổng Thượng Công trở về Nam Kinh, ông thường giảng kinh tại chùa Phổ Tế và Chánh Nhân Liên Xã. Tháng 2 năm Dân Quốc thứ 38, tức năm 1949, vào lúc 60 tuổi, ông theo Khổng Thượng Công qua Đài Loan, ngụ tại thành phố Đài Trung. Vừa mới sắp xếp công vụ xong, ông đã tìm được chùa Pháp Hoa làm cơ sở hoằng pháp và lập phòng chẩn mạch trung y, lập bồ đề y viện và thí y hội vân vân để chữa trị hốt thuốc miễn phí. Ông khởi xướng những sự nghiệp hoằng hóa từ thiện để tiếp dẫn quần cơ đồng tu tịnh nghiệp. Ông trụ bị, tổ chức và thành lập Đài Trung Liên Xã và đoàn thể hoằng pháp, diễn giảng các kinh điển của Đạo Nho và Đạo Thích. Ông thường nhóm chúng niệm Phật, cử phái viên hoằng pháp đến thăm các nhà giam và những gia đình liên hữu. Do đó, pháp duyên ngày càng rộng rãi. Tòa giảng kinh của ông mở rộng đến các chùa Linh Sơn, Bảo Giác, Bảo Thiện, vân vân. Ông còn quyết trương những cơ sở truyền giáo khắp cả Tam Đài, tức Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam, chuyên hoằng dương tịnh độ, phổ độ chúng sanh. Mỗi năm cử hành Phật thất nhiều lần, lần nào ông cũng đích thân chủ trì, ân cần thiết tha huấn thị. Ông thường soạn các tài liệu Phật học hàm thụ và vấn đáp, soạn các chương trình phát thanh miễn phí gửi tặng các đài phát thanh. Về trước tác có A Di Đà Kinh Trích Chú Tiếp Mông Kỳ Nghĩa Uẩn, tức Lược Chú Kinh Di Đà, để những người kém hiểu biết lãnh hội được ý nghĩa sâu xa. Đại chuyên học sinh Phật học giảng tòa, tức tài liệu giảng dạy Phật học cho sinh viên chuyên ngành Phật học, gồm 6 cuốn Phật học vấn đáp loại biên, Hoàng hộ tiểu phẩm dựng tồn vân vân, hóa độ nhân gian. Nhân đó, ở các nơi gần hay xa, mọi người đều được bình đẳng hưởng thụ pháp ích. Sau ông nghỉ việc để tăng thời gian hoằng pháp, luôn luôn khuyên người khác tin sâu nhân quả và dặn chắc thật niệm Phật. Ngày 12 tháng 4 năm Dân Quốc 75, tức năm 1986, ông bảo đệ tử hầu cận, ta sắp đi đây. Đến sáng hôm sau, ông niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn, dặn dò đệ tử rồi nằm yên lành mà tịch, thọ 97 tuổi. Lúc trà tỳ thu được hơn cả ngàn viên xá lợi ngũ sắc.
Sử Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, thế danh là Từ Nghiệp Hồng, ngày sanh tháng 2 năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thời thiếu niên, ngài học ở trường Trung học Quốc lập thứ 3 và trường Trung học Nam Kinh Thị lập thứ nhất.
năm 1949, ngày đến Đài Loan phục vụ ở Thực Tiễn Học Xã. Lúc có thì giờ, ngài nghiên cứu học tập kinh sử triết học. Năm 26 tuổi, bắt đầu học Phật, ăn trường chay. Đầu tiên cầu học với nhà triết học giáo sư Phương Đông Mỹ, kế đến theo học với cao tăng Mật Tông Đại sư Dương Gia 3 năm. Sau cùng, đến Đại Trung cầu Pháp với nhà Phật học lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm. Tổng cộng học tập Phật Pháp 13 năm. Ngài tinh thông kinh luận của các tông phái Phật giáo và học thuyết của những tôn giáo khác như Nho, Đạo, Cơ Đốc, Islam, vân vân, đặc biệt là đối với Tịnh Độ Tông Phật giáo tận tâm tận lực, chuyên tu chuyên hoằng, được thành tựu rất là huy hoàng. Năm 1959, vào năm 33 tuổi, ngài được thế độ ở chùa Lâm Tế, vùng Diên Sơn, thành phố Đài Bắc. Pháp danh là Tịnh Giác, pháp tự là Tịnh Không. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp ở Đài Loan và các nước trên thế giới. Trước sau đã giảng giải như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác, Tịnh Độ Ngũ Kinh, tức Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện, Kinh Kim Cang, Kinh Địa Tạng, Kinh Phạm Võng, Kinh Nhân Dương, Kinh Đại Bát Nhã Cương Yếu, Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Bát Đại Nhân Giác, Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Thù Thắng Chí Lạc, Kinh Đương Lai Biến, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Kinh Kiết Hung, Lục Tổ Đàn Kinh, Sa Di Luật Nghi Yếu Lược, Đại Thừa Khởi Tính Luận, Giảng Sanh Luận, Đại Trí Độ Luận, Bách Pháp Minh Môn Luận, Duy Thức Nghiên Cứu, Bát Thức Quy Củ Tụng, Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, Phật Giáo Tam Tạng Kinh Điển mấy mươi bộ. Ngoài ra, ngài còn giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Liễu Phàm Tứ Huấn, còn có chương trình Nhân Ái Hòa Bình giảng đường, giảng kinh thuyết pháp 40 mấy năm chưa từng gián đoạn. Hiện nay có phát hành nhiều loại băng giảng cassette, băng giảng video, đĩa CD, MP3, đĩa VCD, DVD, có đến mấy ngàn tập. Cho đến nay, mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ ở trong phòng ghi hình giảng kinh Hoa Nghiêm, vui với kinh pháp chưa hề mỏi mệt. Năm 1960, ngài được mời làm giảng sư ở Tam Tạng Học Viện chùa Thập Phổ, thành phố Đài Bắc. Năm 1961, nhận lời đảm nhiệm ủy viên Hoằng Pháp và ủy viên Văn Hiến của Hội Phật giáo Trung Quốc. Năm 1965, đảm nhiệm ủy viên thiết kế của Hội Phật giáo Trung Quốc. Năm 1972, đảm nhiệm tổng chủ giảng Đại Chuyên Phật Học Giảng Tọa của Hội Phật giáo Trung Quốc. Năm 1973, đảm nhiệm Viện Nghiên cứu Phật học Viện Học thuật Trung Hoa. Giáo thọ ủy viên biên dịch Hội Chú Thích Kinh Phật Ngữ Dịch Đài Loan. Năm 1975, đảm nhiệm làm giáo thọ văn hóa Đại học Triết học hệ Trung Quốc và giáo thọ Thiên Chúa giáo Đông Á Tinh thần Sinh hoạt Nghiên cứu Tập sở. Năm 1977, đảm nhiệm viện trưởng Viện Nội học Trung Quốc. Năm 1979, đảm nhiệm viện trưởng Viện Tịnh độ Thật Tiễn Trung Quốc. Ngày trước sau sáng lập Hội Hoa Tạng Pháp Thí, Thư viện Thị Thính Phật giáo Hoa Tạng, Hội Ghi Quỹ Phật Đà Giáo Dục, Tịnh Tông Học Hội Hoa Tạng, vân vân, tổ chức Phật giáo giáo dục và mấy chục ngôi đạo tràng chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh độ. Ngài là người tiên phong trong việc sử dụng hệ thống truyền thanh, đài truyền hình vệ tinh, mạng lưới thông tin toàn cầu, dùng phương tiện truyền thông hiện đại để truyền bá chánh pháp, đẩy mạnh nền giáo dục của Phật Đà. in Đại Tạng Kinh miễn phí biếu tặng, ấn tống những loại sách thiện của nhà Nho như Tứ Thư Ngũ Kinh, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn, vân vân. Những loại sách này khuyên người đoạn ác tu thiện, nâng cao phẩm chất lương thiện, khôi phục lại tâm tánh, đề xướng đạo đức, cải thiện phong hóa xã hội, hoằng dương kinh sách và tạo ra âm tượng có liên quan văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Mấy chục năm nay đã ấn tống các loại kinh luận sách thiện lên đến hơn 10 triệu cuốn, còn in rất nhiều hình chư Phật Bồ Tát và lịch đại tổ sư đại đức mấy triệu tấm. Các loại máy niệm Phật, băng niệm Phật biếu tặng lưu thông trên toàn thế giới. Năm 1977, Ngài bắt đầu nhận lời mời thuyết giảng ở hải ngoại để mạnh nền giáo dục của Phật Đà, chỉ rõ phương châm nền giáo học của Đại Thừa, chủ yếu là phá trừ mê tín, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, khai phát chân trí huệ, khiến cho xã hội đại chúng hiểu rõ chân vọng, chánh tà, đúng sai, thiện ác, lợi hại, để xây dựng lý trí, đại giác, phấn phát, tiến thủ, lạc quan, tạo một lý tưởng nhân sanh quan, vũ trụ quan, thì mới có thể giải quyết được tất cả khổ nạn của chúng sanh, đạt được mục tiêu giáo dục, hạnh phúc, chân thật vĩnh hằng, cứu cánh viên mãn. Vì muốn để cho cái lý tưởng này thực hiện được, nên ngày trước sau ở Đài Loan, Hồng Kông, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, Tây Ban Nha, Anh Quốc, vân vân, đề xướng chỉ đạo thành lập có hơn 50 mấy ngôi đạo tràng tịnh tông học hội, đảm nhiệm chức vụ cố vấn hoặc đạo sư của mấy chục đoàn thể Phật giáo và đoàn thể xã hội. Cùng năm, Ngài còn đề xướng chỉ đạo cho con cháu người Trung Hoa khắp trên thế giới nên xây dựng Trung Hoa dân tộc bá tánh tông từ, tức đền thờ tổ tông. Hy vọng cách giáo hóa này khiến cho mọi người đều biết thành tín trung kính hiếu đạo, luân thường đạo lý, thuần phong mỹ tục, hưng long quốc vận, thực hiện thái bình. Ngài cũng nghĩ rằng văn ngôn văn, tức cổ văn, là quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời cùng chung thông dụng ngôn ngữ văn tự, văn hóa Trung Hoa rất độc đáo khác thường, là một nền văn hóa trên thế giới phát minh vĩ đại nhất, cũng là mấy ngàn năm bảo tàng trí huệ của nhân loại cùng với người hiện đại kết tinh thành một thể. Mỗi một người là con cháu của Diêm Hoàng, tức tổ tiên của người Trung Hoa, đều phải có trách nhiệm nghĩa vụ đem nền văn hóa này tiếp tục truyền thừa phát dương quang đại. Năm 1985, Ngài di cư sang Hoa Kỳ. Thời gian Ngài hoằng pháp trên đất Mỹ, do bởi Ngài có sự liên hệ đoàn kết với các chủng tộc, xã hội được an hòa, nâng cao phương diện đạo đức, có sự cống hiến rất nổi bật. Tháng 8 năm 1995, Ngài được tiểu bang Texas nước Mỹ phong tặng công dân danh dự của tiểu bang, và thành phố Dallas cũng phong tặng công dân danh dự của thành phố. Thời gian hoằng pháp ở đây, đã từng được mời đi giảng ở trường Đại học Lý Công Tân Gia Ba, trường Đại học tiểu bang Maine nước Mỹ, trường Đại học Delta College tiểu bang Texas, trường Đại học Hawaii và các trường đại học ở Úc Châu như Melbourne, Sydney, Queensland, vân vân. Ở các nước Á Châu như trường Đại học Phụ Nhân Đài Loan, trường Đại học Văn hóa Trung Quốc, trường Đại học Thành Công, trường Đại học Trung Sơn, vân vân, và đài truyền thanh. Trên đài truyền hình thì có chương trình thuyết giảng Phật học, chuyên giảng đề tài. Ngài đi đến nơi nào thuyết giảng thì có rất nhiều thính chúng lắng nghe pháp âm, pháp duyên của Ngài rất thù thắng, được tứ chúng đệ tử hết lòng ủng hộ. Tháng 5 năm 1995, được sự chỉ đạo của Ngài, cư sĩ Lâm Phật giáo Tân Gia Ba và Tịnh Tông Học Hội liên kết sáng lập lớp bồi huấn nhân tài hoằng pháp và chỉ dạy công việc giáo học hàng ngày. Tháng 5
năm 1998, ở cư sĩ Lâm Phật giáo Tân Gia Ba, bắt đầu tuyên giảng kinh Hoa Nghiêm, cũng đồng thời tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Từ năm 1998, ở Úc Châu và Tân Gia Ba, hai nơi này tích cực đẩy mạnh lý niệm văn hóa đa nguyên, xúc tiến hòa bình xã hội an định. Ngoài trừ ra, ở Tân Gia Ba, chủ động đi thăm viếng các đoàn thể tôn giáo và trợ giúp sự nghiệp từ thiện xã hội. Ở Úc Châu, tham gia diễn đàn tôn giáo, trợ giúp trường đại học Griffith thành lập trung tâm văn hóa đa nguyên và trường đại học Queensland thành lập học viện nghiên cứu giải quyết xung đột và hòa bình. Tháng 5 năm 2000, nhận lời mời của Cục Tôn giáo Trung Quốc, ngài cùng với những vị lãnh tụ của chính đại tôn giáo Tân Gia Ba đi thăm viếng các đại đoàn thể tôn giáo Trung Quốc, xây dựng mối quan hệ thân thiện. Tháng 1 năm 2001, bắt đầu ở Úc Châu dự bị xây dựng Tịnh Tông Học Viện để bồi dưỡng trao dồi càng nhiều nhân tài Phật giáo cho hàng hậu học. Ngài hiện cư ngụ tại Úc Châu, ngoại trừ mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ ở trong phòng ghi hình tuyên giảng kinh Hoa Nghiêm, cũng thường đi Hồng Kông và Tân Gia Ba hoằng pháp. Tháng 5 năm 2002, được trường Đại học Griffith mời làm giáo sư danh dự. Tháng 6, được trường Đại học Queensland mời làm giáo sư khách tọa và được thành phố Toowoomba phong tặng công dân danh dự của thành phố. Giữa tháng 8 năm 2002, được trường Đại học Griffith phong tặng tiến sĩ danh dự. Tháng 7 năm 2003, với chức phận giáo sư đại biểu trường Đại học Griffith đến Thái Lan tham gia Hội nghị Thế giới Hòa bình Liên Hiệp Quốc. Tháng 4 năm 2004, được trường Đại học Queensland Úc Châu phong tặng tiến sĩ danh dự. Tháng 6 năm 2004, Bộ Tôn giáo Indonesia tổ chức thành đoàn phỏng vấn lãnh tụ tôn giáo, thỉnh mời ngài làm cố vấn danh dự đi thăm viếng Ai Cập, Ý Đại Lợi và Vatican. Nhờ vào thông qua tôn giáo giao lưu tiến đến tìm hiểu với nhau, cùng xây dựng ý thức chung. Tháng 8 năm 2004, được trường Đại học Châu Lập Islam Giáo Indonesia phong tặng tiến sĩ danh dự. Tháng 8 năm 2004, được mời tham gia hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc Giáo Khoa Văn tổ chức cử hành tại Okayama, Nhật Bản và phát biểu chuyên giảng đề tài. Tháng 6 năm 2005, cho bởi ngài tích cực đẩy mạnh nền văn hóa đa nguyên, tôn giáo hài hòa, liên hệ đoàn kết chủng tộc và nỗ lực công việc giáo dục thế giới, được Nữ hoàng Anh Quốc ban tặng huân chương AM. Hòa thượng Tịnh Không khai thị rộng mở tâm lượng. Trong việc tu học Phật pháp, muốn tự nâng cao cảnh giới của chính mình, có rất nhiều phương pháp. Mở rộng tâm lượng là một trong các phương pháp. Trong Đại Thừa Kinh Điển, chúng ta thấy các vị Pháp Thân Đại Sĩ, tức là những người đã minh tâm kiến tánh, tâm lượng của các ngài rộng lớn như hư không bao trùm khắp pháp giới. Chính vì thế, cái nhìn của các ngài đối với tất cả chúng sanh trong hư không và các pháp giới đều bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Vô niệm là bình đẳng, còn có niệm là không bình đẳng. Phật trụ vô niệm. Trong Kinh Kim Cang có câu: ưng vô sở trụ, sở trụ vô trụ, vô trụ tức là Phật trụ, mà vô trụ là vô niệm. Chúng sanh trong chính pháp giới còn chỗ để trụ. Ví như Bồ Tát trụ ở cảnh giới lục độ, Duyên Giác trụ ở nhân duyên, Thanh Văn trụ ở tứ đế, Ngạ Quỷ ở cảnh giới tham, Địa Ngục trụ nơi sơn, Súc Sanh trụ ở cảnh si mê. Tâm của tất cả các chúng sanh này đều còn chỗ để trụ, để dính mắc. Nói cách khác, tâm của chúng ta như thế nào thì cảnh giới của chúng ta như thế đó. Phàm phu chúng ta muốn trụ nơi cảnh giới vô trụ của Phật là điều không thể đạt được. Tuy nhiên, Phật có truyền dạy cho chúng ta một phương pháp vô cùng thù thắng và tiện lợi để có thể dựa vào cảnh giới vô trụ của các ngài. Đó là pháp môn niệm Phật, Bồ Tát trụ ở lục độ. Quý vị đã được nâng cao hơn đẳng cấp của Bồ Tát. Thế nhưng, tiếng niệm Phật của quý vị phải tương ưng. Thế nào gọi là tương ưng? Mỗi một tiếng niệm Phật, quý vị phải trải lòng từ bi của mình đến với tất cả chúng sanh trong hư không và lan rộng đến khắp pháp giới. Mỗi tiếng niệm Phật đều vì lợi ích cho chúng sanh, đều mang lòng muốn ban vui cứu khổ đến mọi loài. Có người hỏi, tiếng niệm Phật của chúng ta thực tế có lan rộng đến hư không các pháp giới không? Khẳng định là được. Trong kinh Phật thường nói, tướng không rời tâm, tâm không rời tướng. Cái chân tâm của chúng ta, nguyên gốc của nó rộng khắp hư không, trùm khắp pháp giới. Sở dĩ tiếng niệm Phật của chúng ta không hòa nhập vào giới hư không, vì chúng ta còn nhiều vọng tưởng, phân biệt và chấp trước làm chướng ngại bản năng tự nhiên của mình. Nếu âm ba của tiếng niệm hòa nhập với âm ba của tâm, tức chân tâm, lan rộng vào hư không, tiến sâu vào khắp pháp giới, cho dù chư Phật thuyết pháp ở xa xôi bất luận nơi nào, một khi tâm đã lắng động, không còn chướng ngại, chúng ta vẫn có thể nghe được âm thanh lời pháp của các ngài rất rõ ràng. Vì tâm từ bi của các ngài luôn trải rộng đến cõi ta bà này của chúng ta, cũng như chúng sanh ở các pháp giới khác. Đây là sự thật, không hề hư dối. Vì thì âm ba của Phật có thể rộng khắp, âm ba của phàm phu chúng ta cũng có thể rộng khắp. Cho nên mở rộng tâm lượng trong pháp môn niệm Phật là một phương pháp rất vi diệu, rất đặc biệt, thù thắng, có thể khiến phàm phu trong một kiếp được bình đẳng thành Phật. Người thật sự biết niệm Phật, sự lợi ích, niềm an lạc mà họ đạt được, phàm phu chúng ta không thể nào hiểu thấu. Họ cũng không thể giải thích rõ cho chúng ta, vì có giải thích chúng ta cũng không hiểu. Giống như ai uống nước, tự người đó biết nóng hay lạnh, mùi vị ngọt đắng ra sao. Nguyên tắc thuyết pháp của chư Phật cũng thế. Những điều chúng sanh có thể hiểu được, các ngài mới nói. Nếu không hiểu, tuyệt đối không nói. Tóm lại, công phu niệm Phật có đắc lực hay không, chúng ta có thể thấy, biết qua cảnh giới của tâm lượng và sắc tướng của người đó. Một khi công phu niệm Phật đắc lực rồi, chắc chắn trên gương mặt của quý vị luôn tỏa ra niềm vui an lạc, tự tại. Trong đạo Phật gọi là pháp hỷ sung mãn. Pháp môn nhị lực. Quý vị được kinh sách thường nghe nói đến những người tu hành chứng quả A-la-hán là hàng thánh, đã đạt đến mức chánh định, thân tâm an ổn, không còn thối chuyển. Tất cả những người do công phu thiền định mà tâm không ô nhiễm chuyện buồn lo, thân xa lìa cảnh vui khổ của thế gian, đều được chứng nhập vào cảnh giới tam ma địa, tức là cảnh giới không còn sanh diệt. Phàm phu chúng ta nếu còn một phẩm vô minh chưa dứt đoạn, muốn chứng vào cảnh giới cao cấp này, chỉ còn cách nương theo pháp môn niệm tiện lợi nhất. Đó là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ chứng được cảnh tam ma địa, tức là cảnh bất sanh bất diệt này. Sự chứng đắc này thật ra không phải hoàn toàn do ở công phu của chính chúng ta, mà do một phần tha lực của Đức Phật A-di-đà hỗ trợ. Cho nên pháp môn tịnh độ còn gọi là pháp môn nhị lực. Nói một cách rõ hơn, tự lực là năng lực của chính mình, y theo lời dạy của Phật mà niệm Phật để có thể hàng phục những tập khí. Một khi công phu niệm Phật thành khối, nhờ sức gia trì của Phật A-di-đà, sanh về thế giới Cực Lạc, vào được cảnh giới phương Tây, gọi là tha lực. Pháp môn dị lực này là một pháp môn duy nhất được chư Phật đề cập trong Tịnh Độ Tông. Ngoài sự chứng nhập vào cảnh Tam Ma Địa, còn đạt đến nhất thiết Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là tổng trì. Tổng là hợp tất cả các pháp, trì là giữ, làm theo tất cả giáo lý của Phật. Nói theo danh từ hiện nay, tổng trì Đà La Ni là toàn bộ nguyên tắc dạy chúng ta làm tất cả điều thiện, xa lìa tất cả việc ác. Hôm nay quý vị tụ về nơi này để niệm Phật cũng có thể gọi là tổng Đà La Ni, bởi vì suốt một ngày một đêm chỉ duy nhất giữ câu A Di Đà Phật. Tất cả những vọng niệm suy nghĩ khác không còn nữa. Vọng niệm không còn thì những việc ác không thể xảy ra. Như vậy là xa lìa tất cả ác. Một câu giảng đức hồng danh, thiện pháp cao tột của thế gian và suốt thế gian. Chúng ta chấp trì từng câu liên tiếp không ngừng để tăng trưởng thiện căn. Đó là tất cả điều thiện. Ý nghĩa câu đạt nhất thiết Đà La Ni là như vậy. Khi bước chân vào niệm Phật đường, quý vị đã đạt được nhất thiết Đà La Ni, nhưng chưa rời khỏi liền quên mất công phu niệm Phật. Tuy nhiên, nếu trong một tuần 7 ngày, quý vị có được một ngày chuyên nhất niệm Phật, đạt được tâm không sanh, không diệt và nhất thiết Đà La Ni như vậy, quý vị cũng đã giỏi lắm rồi. Mỗi tuần một ngày đến niệm Phật, niệm liên tiếp 3 năm, công phu của quý vị thật đáng nể phục lắm. Nếu có thời giờ rỗi rảnh, mỗi ngày đều đến niệm Phật trong vòng 3 năm thôi, quý vị sẽ thành Phật ngay. Bao nhiêu nghiệp tội trong vô lượng kiếp đều dứt sạch. Trong quyển Giảng Sanh Truyền, những người niệm Phật được giảng sanh ngay ở kiếp hiện tại này của chúng ta thật nhiều vô số kể. Người niệm Phật giảng sanh có nhiều hình thức, có người đứng, có người ngồi, tự mình biết trước giờ ra đi, không một chút bệnh hoạn, ra đi một cách vui vẻ, tự tại, đẹp đẽ, trang nghiêm. Kết quả giảng sanh này đều do công phu niệm Phật chuyên cần.
Whoa.